Tình yêu bất diệt. Tác giả Chân Pháp Đăng. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời cảm tạ. Cha mẹ đã sinh con ra, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ và thương yêu con. Công ơn của cha to lớn như núi cao vời vợi. Tình yêu của mẹ nhiều như nước trong nguồn chảy ra. Cha mẹ đã cho con một thời tuổi thơ an lành, dễ thương và hạnh phúc. Khi vào tuổi thanh xuân, con lại được thầy và tăng thân sinh ra thêm một lần nữa trong đời sống tâm linh thanh thoát này. Trùng sinh ơn nặng biển trời, tái sinh trần tạ ơn người từ bi. Trích thơ Nguyễn Du. Nhờ sự nuôi dưỡng không bờ bến của cha mẹ, nhờ lòng từ bi bao la, sự dạy dỗ, dìu dắt tận tình của thầy, và nhờ sự nâng đỡ của các sư anh, sư chị, sư em, mà con có một đời sống thiền dị nhẹ nhàng, thảnh thơi như ngày hôm nay. Con xin cảm ơn Bụt, Bồ Tát và các vị tổ sư. Xin cảm ơn thầy, các sư anh, sư chị và sư em. Con cảm ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các anh chị em và các cháu. Cuối cùng, con xin cảm ơn sự sống của mọi loài, đất trời và thiên nhiên. Đẹp mãi ngàn năm. Lời mở đầu. Tình yêu là suối nguồn tâm linh bất diệt, làm bằng chất liệu thương yêu và sự hiểu biết, có khả năng rửa sạch tâm hồn trần lụy của ta. Tình yêu này thật thiêng liêng và lành mạnh. Nó tươi sáng như buổi bình minh, mát thơm như một bông sen mới nở, và nhẹ nhàng như áng mây bay. Bởi thế, tình yêu này sẽ đẹp mãi cho đến ngàn sau. Tình yêu bất diệt là trái tim của Bụt, là tâm hồn của thầy. Nó là tình thương tinh khôi và sự hiểu biết chân thật, là sự giáo huấn tối hậu, là thông điệp của Bụt rằng sự sống tràn đầy hạnh phúc và thương yêu. Ta hãy sống sâu sắc từng giây từng phút bằng ánh sáng chánh niệm để có thể tiếp xúc với những gì màu nhiệm, tươi đẹp và lành mạnh. Ta biết thưởng thức bài ca êm đềm của cơn mưa, tiếng hát vi vu của gió rừng. Ta có khả năng tiếp xúc với ánh mắt thương yêu của mẹ, nụ cười tươi sáng của tuổi thơ. Ta cảm thấy sung sướng được ăn bữa cơm thơm ngon. Những màu nhiệm đó sẽ nuôi dưỡng thân tâm, xây dựng đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Thầy thường dạy, con hãy thắp lên mặt trời tỉnh thức bằng hơi thở, ý thức, bước chân thiền hành, nụ cười, tĩnh lặng, để nhìn rõ mặt mũi của khổ đau, nhận ra nguồn gốc đích thực của nó, chuyển hóa tận gốc rễ phiền não. Đó là nếp sống duy nhất giúp con mở ra con đường an vui, tự do và hạnh phúc. Hết khổ chắc chắn sẽ đưa tới hạnh phúc, bởi vì hết đêm là tới ngày, hết đói tức là no, hết mưa là tới nắng. Đặc sắc khác của thông điệp này là hạnh phúc có sẵn trong lòng khổ đau. Cũng giống như trong rác có hoa, trong hoa có sẵn rác. Hết bệnh tật là khỏe mạnh, hết buồn khổ tức là tươi vui. Tự do, an lạc và giải thoát có mặt trong từng giây, từng phút của đời sống hàng ngày. Thấy như thế, ta không còn có khuynh hướng muốn xua đuổi nỗi buồn, cơn đau, mà biết gọi tên nó để chuyển thành niềm vui, hạnh phúc. Cuốn sách nhỏ bé này xin trao lại thông điệp và trái tim của Bụt cho các bạn. Mong bạn để tâm tư và thì giờ sống với thông điệp này. Nhờ đó, bạn có thể nếm được niềm vui, an lành và hạnh phúc. Cuối cùng, bạn có thể khám phá chất liệu tình yêu bất diệt, tức là khả năng sống bình an, vững chãi, thảnh thơi và hiểu biết ngay trong trái tim mình. Phần 1. Như cánh hạt bay, nẻo thoát. Cốt tủy của đạo Bụt. Có lần thầy tôi dạy, thầy muốn có người viết lại Phật pháp căn bản, tức là cuốn sách Trái tim của Bụt. Cuốn này là những lời dạy sâu sắc, có tầm dốc vĩ đại, chứa đựng rất nhiều tuệ giác tinh ba và kinh nghiệm sống của Bụt. Lúc ấy, tôi lắng nghe người với tâm hồn thanh thản, bởi lẽ tôi biết rõ khả năng của mình không đủ sức làm nổi công việc lớn lao và quan trọng này. Nhưng lúc đang tu tập tại Tổ đình Từ Hiếu trong mấy tháng trời, lời dạy của bổn sư cứ trở về trong tâm tư tôi. Với lại, mỗi ngày tiếp xúc với năng lượng và công hạnh của các vị tổ sư làm cho tôi xúc động vô cùng. Tự nhiên, trong tâm nảy sinh ước muốn viết về giáo lý căn bản như thế nào đó, có thể gần gũi thực tế, có tính khoa học mà vẫn gói ghém được tinh ba của thầy mình. Với lửa lòng thao thức quá mạnh mẽ, mong sao có thể đền đáp phần nào ơn đức thâm sâu của chư vị tổ sư và thầy, nên cuốn sách này mới được ra đời và bây giờ đang ở trên tay các bạn. Mong sao những lời chia sẻ này có tính chất nuôi dưỡng và thực dụng trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Tứ diệu đế là giáo lý căn bản, là nền tảng của ngôi nhà Phật Pháp. Nó là cốt tủy của đạo Bụt, là nguyên tắc chỉ đạo. Tứ diệu đế là sự thật ngàn đời muôn thuở. Cho dù chư Bụt có ra đời hay không, thì nó vẫn là sự thật hiển nhiên trong sự sống. Tứ diệu đế, tiếng Phạn gọi là Kalvari Ariyasatiyami nghĩa là bốn sự thật vi diệu, bốn sự thật màu nhiệm, bốn sự thật cao quý, gồm có khổ đế Dukkha, tập đế Samudaya, diệt đế Nirodha và đạo đế Magga. Chúng ta hãy cùng nhau học hỏi và nghiên cứu về bốn sự thật để có thể khám phá ra những cái thấy mới mẻ và xác thật. Cống hiến những phương pháp hành trì thực tiễn có công năng đáp ứng với những vấn đề hạnh phúc và khổ đau đang xảy ra trong thời đại của chúng ta. Chúng ta học tứ diệu đế theo cách khám phá và bào chế thuốc men của ngành y khoa để có thể điều trị và chữa lành được những cơn bệnh hiểm nghèo của thời đại như ung thư tiểu đường, lao cùi, trầm cảm, nóng giận, tham đắm, hận thù, bất công, chiến tranh. Trong thời của Đức Thế Tôn, khoa sinh sản chưa được phát triển về các phương diện kỹ thuật thuốc men, vệ sinh, ngăn ngừa, vi khuẩn, trừ khử vi trùng, cho nên việc sinh con tạo ra nhiều đau nhức khổ sở, có lúc chết cả mẹ lẫn con. Bởi thế Bụt nói, sinh là khổ. Nhưng trong thời đại của chúng ta, khoa sinh sản đã tiến bộ rất xa. Có những phương pháp mổ xẻ, có những loại thuốc giảm đau, có những phương cách vệ sinh tinh xảo giúp cho việc sinh con của các bà mẹ bớt đi rất nhiều đau nhức khổ sở, khó khăn và chết chóc so với ngày xưa. Số lượng người thiệt mạng do khó sinh, vi khuẩn nhiễm trùng xuống rất thấp, gần như không còn nữa. Đó là nhờ vào sự giữ gìn, bảo hộ của những phương tiện vệ sinh thuốc men và kỹ thuật sinh sản. Cho nên ta có thể nói, sinh không còn đau khổ như thời xưa. Tuy vậy, chúng ta có rất nhiều vấn đề khó khăn và khổ đau cần phải được quan tâm như ô nhiễm môi trường, chiến tranh, khủng bố, phá thai, xì ke ma túy, rác rến, dân mãn, cờ bạc, bệnh sida. Thời đại nào, con người cũng có những nỗi khổ do hờn giận, ganh tị, sợ hãi, hiểu lầm, kỳ thị, biểu hiện ra từ trong chiều sâu tâm thức. Bởi vậy, sự thật thứ nhất là khổ đế có nguồn gốc sâu đậm trong tâm khảm của mỗi người. Do đó con đường khám phá về bản chất của tứ diệu đế cũng là cơ hội khai mở kho tàng bí mật ngàn đời của tâm thức để hiểu rõ nguồn gốc của khổ, lạc, ghét, thương, mê, ngộ, giải thoát và luân hồi. Bản chất và nguyên tắc hành trì của tứ diệu đế là sự thật muôn đời, nhưng cách trình bày, sự hiểu biết và những khám phá về giáo lý này phải được cụ thể hóa cho hợp với những vấn đề trong các lĩnh vực thân tâm, gia đình và xã hội. Nhờ vậy, giáo lý này vẫn còn là gia tài quý báu có công năng làm đẹp sự sống của con người trong hiện tại và mãi về sau. Bài thực tập thứ nhất. Thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra. Biết tôi đang thở ra. Thở vào. Tôi biết tôi đang còn sống. Thở ra. Tôi mỉm cười với sự sống màu nhiệm. Thở vào. Tôi biết Bụt đang có mặt trong tôi. Thở ra. Tôi thấy tâm tỉnh táo và sáng suốt. Thở vào. Tôi tiếp xúc với nền tảng căn bản của đạo Bụt. Thở ra, đó chính là bốn sự thật màu nhiệm. Thở vào, tôi không sợ khổ đau và khó khăn. Thở ra, khổ đau và khó khăn sẽ nuôi tôi lớn lên. Hoa thơm nở trên rác bẩn. Hạnh phúc có mặt trong khổ đau. Trước khi đi sâu vào phương pháp hành trì bốn sự thật vi diệu, ta hãy thử nhìn vào những đặc tính thiết yếu của giáo lý này để hiểu thêm tầm quan trọng và sâu sắc của nó. Đặc tính thứ nhất là tính tương tức và cái nhìn nhất quán của Tứ Diệu Đế, nghĩa là bốn sự thật liên hệ mật thiết với nhau. Ta không thể nào tách rời khổ đế ra ngoài tập đế, diệt đế và đạo đế. Sự thật về khổ đau luôn luôn chứa đựng sự thật về nguyên nhân của khổ đau, sự vắng mặt của khổ đau và con đường đưa tới sự chấm dứt của khổ đau. Không thể nào có khổ đau mà không có nguyên nhân của nó. Chính vì thế ta mới có cơ hội chấm dứt được những nguyên nhân ấy bằng nhiều con đường, trong đó có con đường của tám sự hành trì chân chính. Cho nên ta có thể nói rằng Tứ Diệu Đế là tiếng nói của niềm tin yêu, tiếng nói của hy vọng. Khổ đau có thể trở thành an lạc, giận hờn có thể trở thành thương yêu, nghèo đói có thể chuyển thành thịnh vượng, chiến tranh có thể trở thành hòa bình. Điều này cũng đúng với trường hợp của tập đế, diệt đế và đạo đế, tức là sự thật về con đường đạo đế luôn đưa tới sự chấm dứt nguyên nhân của khổ đau, chuyển hóa phiền muộn để trở thành an vui, tự do và hạnh phúc. Nếu con đường ấy là trộm cướp giết người, lừa gạt, tà dâm cờ bạc, rượu chè, thì cốt chỉ đưa tới đau khổ, bất an, thù hận, tù tội. Đó không phải là đạo đế. Đó là những con đường xấu ác, gọi là tà đạo, ngược lại với chánh đạo. Có một số người chưa hiểu hết chiều sâu của Tứ Diệu Đế, nên trình bày và diễn thuyết nó như là giáo lý, chỉ nói về đau khổ. Cuộc đời là đau khổ, tình yêu là bi lụy, có thân thể nên có đau nhất. Vợ con là oan gia nghiệp báo, nguồn gốc của khổ đau. Suy tư như thế, người ta vô tình phủ lên sự sống vốn chứa đựng đầy ắp thương yêu và hạnh phúc một màu đen u ám, tối tăm và chán chường. Trong khi đó, sự sống rất màu nhiệm, như trời xanh mây trắng, nắng mai mưa chiều, chim ca hoa nở, trẻ thơ hòa bình, an vui, tình yêu, lý tưởng. Vợ chồng, con cái không phải là oan gia nghiệp báo, mà là một nhân duyên hội ngộ tuyệt vời để tiếp nối dòng dõi tổ tông. Con cái là món quà vô giá mà vũ trụ, cha mẹ, ông bà và tổ tiên đã trao tặng cho ta. Thế thì tại sao ta lại bảo chúng là oan gia nghiệp báo? Theo cái nhìn của di truyền học, con cái là sự tiếp nối của cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Sức sống về tài năng, kinh nghiệm, hoài bão, tình thương và sự hiểu biết của bao nhiêu thế hệ tổ tiên trong quá khứ được trao truyền lại cho con cái. Vì vậy, con cái không phải là món quà quý giá thì còn là gì nữa? Vợ của anh cũng thế. Từ thuở ban đầu, nàng đã trao cho anh một tình yêu trong sáng, nồng nàn và tha thiết. Nàng hy sinh cả một đời người để nuôi dưỡng con cái, làm lụng tảo tần, xây dựng cho anh một gia đình dễ thương và gương mẫu. Vậy mà, mỗi khi đau khổ hay buồn giận thì anh thường than rằng, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thật là cái nhìn thiếu trí tuệ và không sáng suốt. Tóm lại, tất cả những yếu tố trong sự sống luôn luôn nuôi dưỡng, yểm trợ và che chở cho ta. Ta hãy nên trân quý sự sống mà đừng bị một cái nhìn sai lầm hay thành kiến nào làm mất đi niềm vui sống và kính thương đối với cuộc đời. Như thế, cuộc đời đau khổ hay không đều tùy thuộc rất nhiều vào cái nhìn và thái độ sống của ta. Tuy nhiên, khổ đau là một bài học, là một cơ hội quán chiếu để thấy rõ ràng nguyên nhân của nó. Thì tự nhiên ta cũng tìm thấy được con đường đưa tới an lạc và thảnh thơi. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã qua đi, nhưng để lại cho chúng ta những đau thương mất mát. Để có được độc lập tự do, chúng ta đã phải đổ bao nhiêu xương máu. Chúng ta phải làm đủ mọi cách để đừng bao giờ tạo ra một cuộc chiến tranh như thế trên quê hương yêu dấu, mà mở lòng ra để ca ngợi hòa bình. Hãy đọc một bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Đường sóng gió đã qua đi, đường hòa bình đã đến rồi. Năm 2000 ta đi tới, đường tương lai quanh ta rộng lối. Đường bão tố đã qua đi, đường hòa bình đã sáng ngời. Những con đường còn đi mãi, đường thênh thang dưới chân người. Hòa bình là bình an và hòa điệu. Có sự hòa điệu giữa con người với con người, giữa con người với mọi loài và thiên nhiên thì mới có hòa bình thật sự. Nếu không có sự hòa điệu này thì dễ đưa tới việc tranh giành, khai thác, lợi dụng trong đời sống, tạo ra sự bất an, hỗn loạn, chiến tranh và hận thù. Chặt cây đốn rừng và phá núi đưa tới lục lội hoặc hạn hán, làm hư hại nhà cửa, ruộng vườn và đất đai, gây nên nạn nghèo đói, bệnh tật, chết chóc. Vì thế, ta hãy bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn cây rừng, núi non và biển hồ. Núi rừng, cây cối sẽ giữ nước mưa lại ở trên cao, chặn đứng đà tuôn chảy của nước nguồn, giúp cho ta tránh khỏi nạn lục lội. Bên cạnh đó, núi rừng còn có khả năng hấp thụ tháng khí và cung cấp dưỡng khí thật bổ ích cho con người và mọi loài động vật. Biển hồ là mạch sống của mọi loài, cho nên ta hãy hết lòng giữ gìn và bảo vệ cho sạch sẽ. Cũng vậy, con người cần học cách sống hòa điệu với nhau, vì ai cũng muốn được bảo vệ thương yêu, ai cũng muốn sống trong an toàn hạnh phúc, ai cũng cần được ấm no và lo sợ nghèo đói. Máu của ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, do đó chúng ta hãy đừng làm khổ nhau, không nên lợi dụng sức lao động của nhau, đừng ai giành giật hay chiếm đoạt của cải của ai, và nhất là đừng sát hại nhau. Người nào cũng có cha mẹ, gia đình và người thương. Làm khổ người đó, tức là làm đau buồn luôn cha mẹ, gia đình và người thương của người ấy. Nếu không thấy được sự liên hệ mật thiết giữa con người với nhau, giữa con người với thiên nhiên, thì ta dễ sống theo tâm tham lam và ích kỷ, tạo ra biết bao nhiêu khổ đau cho mọi loài, mà còn làm tàn hoại tới thiên nhiên. Cũng như trên, cờ bạc đã phá tan hạnh phúc của nhiều gia đình, gây ra nạn trộm cướp, lừa đạt và đổ vỡ. Người thua bạc cảm thấy buồn bã, chán chường, làm vợ con buồn giận, mất mát tiền của gia đình bất an. Người thắng cờ bạc cũng chẳng sung sướng gì, bị kẻ thua bạc oán hận hoặc ganh tức, mang tiếng gian lận. Cả hai trở thành đối nghịch và oán cừu với nhau, bởi thế ta nhất định từ khước cờ bạc. Những sòng bài casino hiện giờ rất thịnh hành ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu, không thể nào có mặt trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cũng như thế, vợ chồng gây lộn cãi vã to tiếng với nhau luôn tạo ra không khí bất an, nặng nề và khó thở trong gia đình. Cho nên vợ chồng tránh bớt sự tranh chấp. Vợ biết nhường chồng, chồng biết lắng nghe vợ. Cả hai người thực tập nói lời nhỏ nhẹ hòa ái và xây dựng cho nhau. Mùa đông năm nay, vợ chồng anh Tiến đem cháu Nancy đến tu viện Rừng Phong tu tập cùng với các thầy và các sư cô. Mỗi lần anh phát biểu hoặc chia sẻ gì thì luôn được người vợ, tức là chị Liễu, tán đồng và ca ngợi hết lòng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò nên hỏi: anh làm sao mà giỏi như vậy? Hình như chị luôn đồng ý và ca ngợi lời nói của anh. Anh trả lời: bạch thầy, bởi con biết lắng nghe vợ con, cho nên ý kiến của con cũng là ý kiến của vợ con. Bên cạnh đó, con hiểu được một phần ý nghĩ của vợ con. Do đó chúng con sống chung hòa điệu dễ dàng như nước với sữa. Thật là một cặp vợ chồng gương mẫu, tâm đầu ý hợp. Đó là nhờ họ biết lắng nghe và nâng đỡ nhau trong đời sống tu tập. Tóm lại, ta phải nhận diện bản chất chân thật của khổ đau và những nguyên nhân đích thực đưa tới khổ đau, để đừng tiếp tục đi theo lề thói suy tư hành động và nói năng như thế. Hiểu như vậy, ta mới tạo ra niềm tin yêu và hy vọng cho ta và cho những người xung quanh. Cho nên, diệt đế không phải chỉ là sự chấm dứt của những nguyên nhân khổ đau, mà còn là niềm vui sống, an lạc, tình nghĩa vợ chồng, xây dựng quê hương, hóa giải hận thù, đem lại bình an cho cá nhân, gia đình và xã hội. Thông thường mỗi khi đau răng, ta cảm thấy khổ sở nhức nhối, nhưng ta thường hay quên rằng không đau răng là hạnh phúc. Bệnh tật là đau nhức nhưng còn khỏe mạnh để làm việc là hạnh phúc. Những người mù lòa cảm thấy cuộc đời đen đủi tối tăm, trong khi đó ta đang có đôi mắt sáng để thấy được thế giới màu sắc, và những người thương mà vẫn thường quên đi niềm hạnh phúc vô biên ấy. Khi đói mà được ăn là hạnh phúc, khi khát mà được uống là hạnh phúc, tâm hồn thanh thản không phiền muộn là hạnh phúc. Như thế, cuộc đời này có biết bao yếu tố hạnh phúc đang dàn trải khắp mọi nơi trong sự sống. Diệt đế là cửa ngõ đưa ta vào thế giới của tự do, cho nên ta hãy vui sướng đi để yêu thương cuộc đời và nuôi dưỡng cho thật nhiều hạnh phúc. Bây giờ, ta hiểu rõ tại sao diệt đế là sự thật màu nhiệm mà khổ đau cũng là sự thật vi diệu khác, bởi chúng đều là cửa ngõ đi vào hạnh phúc và an vui. Không có khổ đau thì ta sẽ không biết hạnh phúc là gì. Chưa nếm được nỗi khổ quằn quại của cái đói thì ta cũng không nếm được hạnh phúc được ăn no. Chưa thấy được nỗi khổ của chiến tranh thù hận thì ta cũng chưa biết thế nào là hòa bình thương yêu. Do đó, nhìn thẳng vào khổ đau, khổ đế, ta thấy được hạnh phúc, diệt đế. Trong rác có hoa và trong hoa có sẵn rác. Cái này là cái kia, cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không. Đó chính là tinh yếu của giáo lý duyên khởi, nguồn tuệ giác đạo Bụt. Vậy nên, hãy chấp nhận và trân quý khổ đau như một phần hiện hữu thiết yếu của sự sống. Bởi vậy không có một hiện tượng nào trong sự sống mà không có giá trị, mục đích và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Không thấy được sự thật này, con người thường có khuynh hướng chạy trốn khổ đau, chối từ khó khăn, nghèo đói, bệnh tật và cố sức đi tìm kiếm hạnh phúc, mà họ không ngờ rằng hạnh phúc phải tìm ở ngay nơi khổ đau. Đó là một sự thật tuyệt vời do chính Bụt đã chứng nghiệm dưới cội Bồ Đề và chia sẻ lại cho chúng ta. Bài thực tập thứ hai. Thở vào, tôi đang đau răng. Thở ra, tôi mỉm cười với sự đau nhức ấy. Thở vào, tôi biết nhức răng bởi do thức ăn làm sưng nướu. Thở ra, tôi quyết tâm đánh răng cho thật sạch. Thở vào, tôi biết đau răng có thể chấm dứt. Thở ra, không nhức răng chính là niềm vui sướng. Như cánh hạt bay. Nguyên tắc chỉ đạo. Trời hôm nay hơi lạnh. Tôi đi pha một bình trà hoa mộc uống cho ấm lòng để tiếp tục chia sẻ với các bạn về đặc tính thứ hai của tứ diệu đế là nguyên tắc chỉ đạo, đó là phương pháp hướng dẫn về con đường thực tập. Tu tập là nhận diện sự thật, là đối diện với sự thật, tức là nhìn thẳng vào sự sống đang có mặt trong ta và quanh ta. Có đau khổ thì biết là ta đang có đau khổ. Có hạnh phúc thì biết ta đang có hạnh phúc. Mỗi khi buồn, giận, biết ta đang buồn, giận. Lúc nào tự ái, biết ta đang tự ái. Có tham đắm thì biết ta đang có tham đắm. Có tự do thì biết ta đang có tự do. Nhìn cảnh bình minh rực rỡ mà cảm thấy hạnh phúc thì biết ta đang có hạnh phúc. Có bình an trong nội tâm thì biết ta đang có sự bình an. Biết là ánh sáng, là tỉnh thức, là bừng ngộ. Đây là con đường vương đạo. Như cánh hạt bay vào khung trời thênh thang của tự do, hạnh phúc. Tu tập như thế thật là thảnh thơi và thoải mái vô cùng, cho nên ta không cần phải che đậy, trốn chạy hay sợ hãi bất cứ một vấn đề gì. Tứ diệu đế có tính cách phổ biến, bao trùm tất cả giáo lý của Bụt. Bởi vậy, bất cứ kinh điển nào thiếu nền tảng và bản chất của tứ diệu đế, tức là nhận diện về khổ đau đang hiện thực, tình trạng đưa tới khổ đau và con đường đưa tới hiểu biết tình thương và giải thoát, thì đó không phải là Phật Pháp chính thống. Muốn xây dựng ngôi nhà, biệt thự, tòa cao ốc, người ta phải đặt nền móng cho vững chắc, bởi vì không làm như thế thì ngôi nhà ấy sẽ dễ bị sụp đổ. Tứ diệu đế là nền móng của ngôi nhà Phật Pháp đó. Tứ diệu đế còn là nhựa sống của cây cổ thụ Phật giáo đã sống cách đây trên 2.000 năm. Cây này đã sinh ra không biết bao nhiêu cây con. Cố nhiên cây phải cần có nhựa mới có thể sống còn một cách mạnh khỏe và xanh tươi. Thiếu nhựa sống, cây sẽ bị ốm yếu và không thể nào sinh ra được lá xanh và hoa thắm. Cho nên, tâm kinh Bát Nhã, kinh Bảo Tích, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, kinh Tứ Niệm Xứ đều nói tới khổ đau và những phương pháp tu tập để chuyển hóa thành an lạc. Bốn sự thật cao quý là con mắt tinh khôi và cái nhìn thấu suốt ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó là tình yêu thủy chung của Bụt, cho nên người bắt đầu chuyển bánh xe chánh pháp bằng bốn sự thật vi diệu và tám sự hành trì chân chính. Đến khi gần nhập diệt, Bụt cũng nói về bài pháp này cho vị đệ tử xuất gia cuối cùng là tôn giả Subhadda. Bài thực tập thứ ba. Thở vào, tôi đang ôm ấp cơn giận. Thở ra, tôi mỉm cười với cơn giận. Thở vào, cơn giận tác động bởi sự tự ái qua lời nói mỉa mai, chê trách hay đùa cợt của người khác. Thở ra, tôi thực tập làm êm dịu lại cơn giận và thấy rằng tự ái chính là nguồn gốc tạo thành ngọn lửa nóng giận trong tôi.